sống. Mảnh đất do ông cha để lại với non sông Cẩm Tú với cảnh chiết tuyệt vời được thao dựng bằng công lao khó nhọc của cha trong những ngày hè cháy nắng, bằng tình yêu chân hòa của mẹ qua thứ ruồi ơi trong thứ võng thơ, để tìm lại những hương vị của một quê hương mà nay đang nghìn trùng. Từ một góc phố thân yêu, một món ăn ngon miệng, đến thương ve kêu rộn rã trời hè, hay thanh chày gõ nhịp về đêm, Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị cùng chúng tôi khởi sự một chuyến đi về dĩ vãng để cùng tìm và sống lại những kỷ niệm ngày xưa qua tiết mục Việt Nam quê hương tôi. Rất nhiều người, kể cả những người sinh trưởng tại chính trên đất Sài Gòn, cũng không hề để ý xem là cái ngôi chợ nằm giữa thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã được thế giới tôn vinh là hòn ngọc Viễn Đông, đó là chợ Bến Thành, có nguồn gốc từ đâu và dòng lịch sử của nó ra sao. Chúng tôi xin cống hiến bạn đọc một bài đặc biệt nói về ngôi chợ nổi danh này. Bài viết được trích ra trong Danh cảnh Việt Nam của họa sĩ Phạm Mộng Trương, biên khảo chuyên mục Cảnh đẹp Sài Gòn. Ông đã đề cập tới ngôi chợ Bến Thành, hay còn gọi là chợ Sài Gòn, nơi mà những ai đã có thời gian cư ngụ thành phố này không thể nào không biết tới. Bây giờ chúng ta nói về chợ Bến Thành xưa. Chợ Bến Thành xưa còn gọi là chợ Sài Gòn, trước đây hơn một thế kỷ được lập nên ở phía sông Bến Nghé gần với thành Gia Định. Trong cuốn Gia Định Thành Thống Chí của Trịnh Hoài Đức viết năm 1882, trong đó đã diễn tả khu chợ Bến Thành hồi ấy như sau: phố xá rất ư chủ mật, khu chợ nằm dọc theo bến sông, hàng năm vào mỗi cuối tháng riêng có ngày tế mạ, tức là ngày lễ tế thần của quân đội hoàng gia. Những ngày này đều có tổ chức các cuộc thao diễn hải quân của triều đình tại đây. Bến sông này buôn bán tấp nập, có nhiều đò thuyền qua lại đưa đón các doanh nhân ngoài sông ngoài biển vào bờ. Đầu bến về phía bắc là rạch Sa Ngư, tên của con rạch thời ấy sau được lấp đi mà gọi là kênh lấp. Nơi này có cầu ván bắc ngang, hai bên đầu cầu nhà ngói xây lên san sát, nơi đây bày bán đủ các thứ hàng hóa thịnh hành thời ấy. Dọc theo hai bờ sông, thuyền bè buôn bán lớn nhỏ cập bến tấp nập. Cũng theo các tài liệu ghi lại, thì lúc đầu chợ Bến Thành ở phía đông huyện Bình Dương, lúc đó Bình Dương còn là một huyện của thành Gia Định. Vì chợ này dọc theo bến sông ở trước thành Phiên An, tức là thành Gia Định, cho nên được gọi là chợ Bến Thành, có nghĩa là một ngôi chợ tọa lạc tại bến sông của thành Gia Định, chữ bến và chữ thành tạo thành chữ chợ Bến Thành. Chợ ở khoảng giữa, tính từ cột cờ Thủ Ngữ đến đường Nguyễn Huệ sau này. Đến năm Minh Mạng thứ 14, tức là năm 1883, triều Nguyễn trải qua một cuộc binh lửa với Lê Văn Khôi. Phố chợ này bị tàn phá đi rất nhiều, nên không còn được nguyên vẹn như lúc đầu. Đến thời kỳ người Pháp đánh chiếm thành Gia Định, thì chợ Bến Thành được rời về khu kênh lấp ở khoảng giữa đường Nguyễn Huệ, nên chợ lúc đó xây dựng trên khu đất sau này là nhà ngân khố trước năm 1975. Sau đó ngôi chợ bị hỏa hoạn, vì chợ thiết kế toàn bằng tre nứa nên dễ bắt lửa và đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Thời Pháp thuộc, chợ Bến Thành được dựng lại tại phía trong đường kênh lấp, tức là chỗ đường Nguyễn Huệ. Chợ được cất bằng cột sắt có mái tôn tre với tường xây bằng gạch rất khang trang. Thời đó đường Nguyễn Huệ có con kênh chạy từ sông Bến Nghé tới cuối đường Nguyễn Huệ, chỗ sau này là tòa đô chánh Sài Gòn. Rồi con kênh rẽ sang phía nhà hát Tây, sau này là tòa nhà Quốc hội, và chạy dài tới sở thú bên cầu Thị Nghè. Con kênh ở đường Nguyễn Huệ hồi đó vì có phố chợ Bến Thành, cho nên tại hai bên bờ kênh, người Việt, người Hoa, người Trà, người Biên xây nhà săn sắt để buôn bán. Xem kẽ vào, có nhiều nhà lầu của người Pháp xây lên để ở, làm văn phòng, thiết lập các hãng buôn. Sau này lại còn dăm ba căn ở gần Ti Ngân Khố, vài nhà của người Hoa mở ra bán hủ tiếu, thịt quay, cháo cá, cà phê, mấy thùng thuốc bắc và đôi ba tiệm của các chú người Ấn bán vải, tạp hóa, cà ri, nước hoa, vân vân. Phố chợ mỗi ngày một thêm sầm uất vì là nơi trên bến dưới thuyền, cho nên người dân lục tỉnh lui tới mang hàng lên bán rồi mua hàng về. Tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn xuất bản thời đó cũng đã thuê hai căn phố lầu trong khu này để tìm việc giao dịch với độc giả và các phóng viên từ các tỉnh lui tới. Các hương chức ở các vùng quê cũng như các điền chủ từ miền lục tỉnh hay đi thuyền tàu đó lên Sài Gòn chơi hoặc mua sắm đồ đạc đều tới ở khu chợ Bến Thành để thuê khách sạn vì nơi đây gần chợ và ăn nhậu suốt đêm. Thời kỳ đó khu này đã có Nam Trung khách sạn mở ra với sự góp vốn của nhiều cổ phần, có ban quản trị và sổ sách giấy tờ kế toán rất phân minh. Đặc biệt tại Nam Trung khách sạn, mỗi ngày từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm đều có ca nhạc, sau đó có cô đầu hát sướng, ngoài ra cũng có cả hát xiệc dành cho giới trẻ. Ít năm sau, chính quyền Pháp tại Sài Gòn cho lắp con kênh để biến thành con đường lớn chạy từ mé sông tới tàu đô tránh với những văn phòng, cơ sở hành chánh của người Pháp như sở ngân khố, sở thương chánh. Và con đường này đặt tên là Đại lộ Chagne, là tên một sĩ quan hải quân Pháp đã tiến chiếm Nam Kỳ. Phố chợ Bến Thành là một lần nữa rời về địa điểm mới, nhưng ở khu phố chợ cũ, người Hoa vẫn duy trì những quán cà phê, cháo cá, hủ tiếu và vài thứ thuốc bắc, hay các thực phẩm như miến, bóng cá, vi cá, sâm, nhung, yến, vây cá vân vân. Cũng vì gần bến sông, chiều chiều người dân trải lưới bên dạch gần đó, mang tôm, cá, cua và rau quả tươi lên bán ở khu phố này. Vì vậy, người ta gọi là chợ cũ. Ngày nay, khu chợ cũ vẫn duy trì và họp mỗi ngày. Bây giờ chúng ta nói tới chợ Bến Thành hiện nay. Hiện nay có nghĩa là trước 75. Chợ Bến Thành hiện nay được gọi là chợ Bến Thành mới, hay cũng còn gọi là chợ mới Sài Gòn. Khi người Pháp có dự án chỉnh trang để mở rộng đường phố Sài Gòn vào chợ lớn, người ta đã rời ngôi chợ Bến Thành cũ từ kênh lắp ở đường Nguyễn Huệ về khu Bùng Binh. Ngôi chợ mới này được khởi công xây cất vào đầu thế kỷ thứ 20. Từ năm 1912 đến năm 1914 thì hoàn tất. Chợ được xây khu đất rộng 10.000 thước vuông, vây quanh 14 con đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Chợ xây bằng gạch, cột kèo bằng sắt, mái ngói, có một tháp cao. Tầng trên bốn phía đều có gắn đồng hồ chỉ dẫn cho khách đi chợ biết giờ giấc. Ngày khánh thành chợ Bến Thành mới được tổ chức thật rầm rộ. Người các tỉnh từ miền Đông tới miền Tây được thông báo trước 2-3 tháng, nên khắp nơi người ta nô nức hẹn nhau tới ngày khai trương để mua sắm và thăm cảnh chợ Bến Thành mới. Các thương gia người Hoa, người Trà thi nhau đổ xô tới dành mua sạp để bán thuốc lá, tơ, lụa, thực phẩm. Người lục tỉnh được tin ngày khai trương chợ mới Sài Gòn đã nói với nhau: xem được lễ thất tân thì một lần, chết cũng sướng thần. Ngày khai trương, sáng một khai mạc có muốn lân, thao diễn võ thuật, nhạc bát âm, và có cả ban nhạc của nhà binh Pháp tới hòa nhạc giúp vui. Buổi tối ngày khai trương, đèn xanh đèn đỏ răng xung quanh chợ sáng trưng, người đi lại đông nghẹt còn hơn cả ngày Tết. Chợ Bến Thành duy trì được hơn một thế kỷ. Cột sắt đã rỉ, mái ngói hư nát. Dân thành phố Sài Gòn năm 1970 đã lên tới 4 triệu người. Ngôi chợ trung tâm thành phố được xây từ đầu thế kỷ thứ 20. Đến lúc đó bị coi là lỗi thời, không có đủ sức chứa cũng như tiện nghi cho người bán kẻ mua từ nội và ngoại thành đổ về. Vào năm 1970, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có dự án xây cất lại một chợ Bến Thành mới thay thế cho ngôi chợ hiện nay. Lúc đó chính phủ và hội đồng thành phố Sài Gòn đã mở cuộc thi vẽ đồ án kiến trúc để xây ngôi chợ mới thật khang trang, đầy đủ mọi tiện nghi cho xứng đáng với ngôi chợ của thủ đô và cũng là hòn ngọc Viễn Đông. Có 8 đồ án được gửi tới dự thi, trong đó đồ án của kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng đoạt giải nhất. Đồ án này ra sao? Dự án của kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng là sẽ xây cất trên khoảng đất rộng 12.000 thước vuông của nền chợ hiện nay. Đồ án kiến trúc ngôi chợ Bến Thành mới này gồm những đặc điểm như sau: cháu có một tầng hầm dùng nơi đậu xe, parking lot. Tầng trệt là nơi bán thực phẩm tươi. Lầu 1 và lầu 2 bán các mặt hàng tạp hóa khô, hàng vải, bách hóa, các văn phòng, các chi nhánh ngân hàng. Lầu 3 là nơi giải trí cho trẻ em, vân vân. Ngôi trường mới này có đầy đủ tiện nghi với hệ thống điện nước, các phương tiện vệ sinh, thang máy, bù điện, vân vân. Theo phần trình bày của tác giả, thì ông và các cộng sự viên đã dành ra 2 tháng để điều nghiên địa hình và thực hiện đồ án trong 2 tháng với 30 họa viên cộng tác làm việc ngày đêm. Ông cho hay, cái khó khăn là ngôi trường cũ được xây dựng trên một diện tích không được rộng cho lắm. Bởi vậy, cho nên phần nghiên cứu sao cho ngôi chợ mới phải có một lối kiến trúc đặc biệt để tượng trưng cho một ngôi chợ tọa lạc giữa một thủ đô mang danh là Hoàng Ngọc Viễn Đông. Ông đã tận dụng toàn thể diện tích ngôi chợ cũ, gồm phần phía trước cũng như khu bán trái cây ở phía sau, và tìm cách gia tăng diện tích rộng hơn nữa bằng một lối rất được táo bạo như sau. Ngôi chợ sẽ xây cất nhiều tầng, tầng sâu dưới đất dùng bãi đậu xe có sức chứa gần 200 xe hơi. Tầng trệt cao khỏi mặt đất hiện hữu là 1 thước. Các gian hàng xung quanh tầng trệt sẽ là nơi bày bán thịt heo, thịt bò. Gian hàng kế là nơi bán trái cây, hoa quả. Khu bên trong là nơi của các sạp bán cá. Khu này sẽ thiết kế thấp xuống để giúp vệ sinh cho khu bên ngoài. Phía trên có ánh sáng thiên nhiên trực tiếp dọi vào, thông thoáng và rộng rãi. Lầu 1 là nơi bán chả phô, bách hóa các loại. Lầu 2 bán quần áo tơ lụa, đó là chi nhánh của các ngân hàng tư. Lầu 3 sẽ là thế giới riêng biệt cho nhi đồng, với nhiều trò giải trí, tiệm bán đồ chơi, sách, báo, nhà giữ trẻ. Theo kiến trúc sư Mãng, thì đây là một dự trù nhằm giúp đỡ giới bạn hàng có thể gửi con cháu trong khi bận công việc buôn bán, cũng như khách đi chợ có thể đem gửi con để khỏi bận bịu trẻ nhỏ đi theo sau khi vào chợ sắm sửa. Nguyễn Sơn Thượng cũng thiết kế nhiều nhà hàng, quán ăn. Ngoài ra trên từng ngày còn có cả rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp cải lương. Phía trước nóc chợ vẫn có một ngôi tháp cao tới 50 thước. Bốn phía mặt tháp có gắn đồng hồ. Phần trên ngôi tháp này sẽ là nhà hàng và phòng trà mở cửa suốt ngày đêm. Chợ có thang máy cho khách, có hệ thống thang riêng dành cho việc nâng cất hàng lên xuống, hệ thống thâu rác để giữ vệ sinh trong chợ, lối đi để chuyển hàng hóa vào chợ hoặc chuyển lên lầu. Tất cả đều riêng biệt, không lẫn lộn với lối đi của khách hàng. Đặc điểm cần phải chú ý của thiết kế kiến trúc này là diện tích của các tầng lầu càng ở trên cao lại càng được nới rộng ra. Đây là một lề lối kiến trúc táo bạo, vừa lạ và đáp ứng được nhu cầu của người mua kẻ bán càng ngày càng đông tại một thủ đô càng ngày càng phát triển. Theo dự trù vào năm 1972, thì kinh phí xây cất chợ Bến Thành lên tới trên 2 tỷ đồng Việt Nam Cộng Hòa. Rất tiếc là hồi đó ngân sách của đô thành Sài Gòn chưa có đủ để đáp ứng ngay cho nhu cầu trên, công việc đã phải hoãn lại, và cho đến nay chúng ta vẫn chưa làm được việc này.
Oh.